sắp đặt của Thượng Đế. Chúng ta cần sẵn sàng đón nhận những rủi ro từ những việc đã dự định sẵn trong đời, để thấy rằng có một cuộc đời đang chờ đón ta phía trước. Joseph Campbell. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình phải cân nhắc việc sinh con đôi. Mẹ tôi có 6 người con và các chị em gái của tôi đều có từ 2 tới 3 đứa con. Tôi luôn mong mình sẽ cũng có những đứa con của riêng mình. Tôi chưa từng nghi ngờ khả năng làm mẹ của mình, ngay cả khi tôi lập gia đình ở tuổi 42. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi có thai như mong đợi của cả hai bên gia đình. Thế nhưng, tuổi tác cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của bào thai trong bụng tôi. Và sau hàng loạt xét nghiệm, tôi buộc phải bỏ đi đứa trẻ mình đang mang trong bụng. Chồng tôi tính đến chuyện sinh con nuôi, nhưng tôi lại chần chừ chưa đồng ý. Ngày trước tôi đã từng làm thư ký cho một trung tâm tư vấn về các vấn đề cho và nhận con nuôi. Tôi biết có một số trường hợp cha mẹ nuôi đã buộc phải trả lại đứa bé cho cha mẹ ruột của nó. Những kinh nghiệm nghề nghiệp cũng giúp tôi hiểu rằng hạn chế về tuổi tác sẽ khiến tôi khó sinh được con nuôi trong nước. Một hôm tôi tâm sự về mong ước có con của vợ chồng tôi với một người đồng nghiệp. Thế rồi chị ấy đưa cho tôi một giấy mời tham dự buổi hội thảo tại trung tâm trẻ mồ côi địa phương, cơ quan chuyên trách về việc nhận con nuôi người nước ngoài. Dù không mấy hứng thú với buổi hội thảo này, nhưng tôi vẫn mang giấy mời về nhà và đưa cho chồng tôi xem. Chồng tôi động viên tôi tham dự vì theo anh, việc đến đó chẳng khiến chúng tôi mất mát gì cả. Sự hoài nghi trong tôi biến mất sau khi tôi nghe phần trình bày của các thành viên tham dự hội thảo. Tôi có cảm giác rằng đây chính là việc mà mình nên làm. Tôi cảm thấy như mình vừa tìm được lối đi cho mình và tin rằng dường như định mệnh đã dẫn dắt tôi đến đây ngày hôm nay. Tôi điền vào mẫu đơn xin một bé gái người Trung Quốc. Gần một tháng sau, nhân viên của trung tâm gọi điện thoại hỏi tôi có muốn nhận nuôi một bé trai đặc biệt, một cậu bé bị hở hàm ếch hay không. Vợ chồng tôi tìm thông tin về dạng dị tật này và phải thú thật, một lần nữa cảm giác do dự lại xuất hiện trong lòng tôi. Thế nhưng khi nhìn thấy hình của đứa bé, cả hai vợ chồng tôi đều lập tức có cảm tình và cảm thấy rất thân thuộc với nó. Cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé này. Phải mất 4 tháng, vợ chồng tôi mới hoàn tất các thủ tục cần thiết về việc nhận nuôi con. Ngày sau đó chúng tôi bay tới Trung Quốc để gặp trực tiếp bé Kylan, tên của cậu bé. Lần đầu gặp chúng tôi, Kylan trông có vẻ nhút nhát và sợ sệt. Dù chỉ mới 21 tháng tuổi, nhưng cậu bé đã sống ở nhiều mái ấm và trải qua 2 lần phẫu thuật. Chúng tôi ở lại Trung Quốc một thời gian để làm quen với bé. Chẳng bao lâu sau, Kylan đã dần trở thành niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi. Giờ đây bé Kylan đã 5 tuổi và đang học mẫu giáo. Sau một số cuộc phẫu thuật, dị tật trên miệng Kylan gần như không còn. Con trai chúng tôi là một cậu bé rất thông minh và sống rất tình cảm. Khi em gái Amber của chúng tôi có mang, Kylan bắt đầu thắc mắc tại sao chúng tôi không sinh con. Tôi âu yếm nói với con à, ba mẹ cũng muốn có em bé như chị Amber. Thế nhưng Thượng Đế lại muốn mang đến cho ba mẹ một món quà khác, và con chính là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng cho ba mẹ. Nghe thấy như vậy, bé Kylan ôm chặt lấy tôi và nói:
con thương ba mẹ lắm, mẹ ơi.
Đến bây giờ tôi vẫn tin rằng có lẽ chính Thượng Đế đã đưa ra một kế hoạch hoàn hảo. Và khi tôi biết gạt bỏ kế hoạch của bản thân, thì chính là lúc tôi được ban tặng một đứa con dành cho riêng mình. Melody Davis.